lại vấn đề thuyết pháp, thuyết pháp nữa, ông Mục Đình Liên thuyết pháp bị này rồi. Bây giờ tới ông Phú Lâu Na, Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất trong Đức Phật khen là thuyết pháp đệ nhất trong 10 vị đệ nhất đây nha. Mục Đình Liên là thần thông đệ nhất. Tu Bồ Đề là cái ông vừa nói đó, là giải không đệ nhất. Còn Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Giờ tới phiên ông Phú Lâu Na này là thuyết pháp đệ nhất đấy. Nhưng mà gặp ông Di Ma Thập này thì nó không thành đệ nhất nữa. Vì đệ nhất là đệ nhất trong cái trí tuệ của hàng A-la-hán thôi. Còn Di Ma Thập là đại biểu cho tối thượng đại thừa, cho nên là không đệ nhất nữa được rồi. Đức Phật bảo ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Đức Phật gọi ông đến bảo rằng: này Phú Lâu Na, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông Phú Lâu Na thưa rằng: bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, trước đây vào một hôm nọ, con ở trong khu rừng Đại Lâm cùng với một số tân học tỳ kheo ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Lúc con đang thuyết pháp dạy cho số tỳ kheo tân học, tình cờ trưởng giả Di Ma Cật đến nói với con. Dạy cho tân học tỳ kheo tức là không có dạy cái pháp sâu. Dạy cái pháp là đây là vấn đề vô thường. Vô thường là nó biến chuyển, nó thay đổi từ người cho tới vật, từ lớn tới nhỏ ha. Rồi đây là khổ. Khổ nó có tam khổ, bát khổ, có các thứ khổ. Đây là không, phải nhìn thấy dạng pháp ra không. Đây là vô ngã, phải nhìn thấy mọi người đều là cũng là một cái thứ nhân sanh như quyển, cho nên phải tập quán vô ngã. Để vậy, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã. Và đây là niết bàn, tịch tịnh, phá ráng mà tôi đã được niết bàn như vậy, ai đại để là thuyết pháp cho các vị tân học là thuyết vậy đó. Thế rồi là ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài Phú Lâu Na, trước hết ngài phải nhập định quán xét tâm tính của các vị tỳ kheo, rồi sau đó hãy lên thuyết pháp. Cái đoạn này là toàn thể Phật tử tăng ni cũng như người sĩ để ý đây. Chúng ta học đạo là nên nhớ là học đạo để ta hành đạo, rồi ta sống như cái đạo, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tập sống theo chánh pháp là chánh. Còn cái mà thuyết pháp cho người khác nghe, ta phải để ý, phải nghe căn cơ, phải quán căn cơ, phải nhận thức về cái đối tượng, cái trình độ của người ta thì mình nói người ta nghe mới được. Chứ nếu mà mình không nhận thức được căn cơ, mình không lắng nghe, không đoán được cái ý của đối tượng mà mình nói pháp thì là không có kết quả tốt đâu. Lớn quá là đầy lộn nữa cơ. Người ta không hiểu gì đạo Phật hết trơn, mà mình đem giáo lý cao sâu mà mình nói là đầy lộn dễ lắm, mất cảm tình dễ lắm. Thành ra có người hỏi tôi vậy chứ, tại sao mà Đức Phật lại ông để cho ông Di Ma Cật ở vào một cái thời đại khác, cho thế cho Phật để triển khai về giáo lý này, giáo lý đại thừa này, mà trong lúc Phật còn tại thế thì lại để cho ngài Di Ma Cật thì đóng một cái vai trò tích cực như vậy để mà dạy dỗ giáo hóa, mà trong đó coi như là nạn bấm các vị xuất gia, các vị A-la-hán, các vị Bồ Tát. Như vậy là làm cho các cái hàng cư sĩ họ có cái tâm ngã mạn, tâm phận mạn căn. Thì cái việc này tôi mới nói, tôi giải thích cho cái câu hỏi hôm qua đây, hôm mới ở đằng chùa Thiền Long hôm qua đây, rằng là bất cứ là tăng hay là tục, xuất gia hay là tại gia, đệ tử Phật học chánh pháp, nghe chánh pháp, học chánh pháp để hành chánh pháp, rồi tập sống theo chánh pháp, chứ không phải học để mà nói. Mà nếu có nói là phải nhận xét căn cơ, tìm hiểu đối tượng, nó ngang bằng với trình độ của người ta thì mình mới nói, và cái yêu cầu của người ta có yêu cầu thì mình mới nói. Chứ người ta không có yêu cầu mà mình nói là nó dễ sanh ra là gây cấn, là phiền não, là tự ti, tự ái thì nó mất lòng thôi. và người ta căn cơ của người ta là ngang bằng với thiên thừa, mà mình nói pháp thanh văn thừa là cũng không hợp. Ngược lại căn cơ của người ta là đại thừa, mà mình đem cái pháp tiểu thừa là mình nói là bị hoàn nạn, vấn ngay thôi thì cũng mất lòng thôi. Cho nên là cái đó phải cẩn thận, không phải học để mà nói. Còn vì sao mà để cho cái vị cư sĩ mà tác động hoành hành như vậy? Là cái này không phải đâu. Nói cư sĩ chứ kỳ thật không phải cư sĩ, mà gọi là cư sĩ vậy thôi. Chúng ta đọc cái tông kinh này, coi ngài Di Ma Thật ở trong các giai cấp trong xã hội, thì ngài là cái người gương mẫu trong từng lớp các giai cấp đó. Mặc dù ngài ăn mặc theo người thường, trang sức theo người thường, nhưng mà cái trang sức của ngài theo người thường mà cái tâm ý của ngài luôn luôn là hướng về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật, chứ không bao giờ mà thỏa mãn bằng lòng với cái ăn mặc đẹp đẽ của cái bộ đồ cư sĩ người thường. Mặc dù hình thức ở tại gia, nhưng mà thường hàng ngàn ôm ấp cái tấm lòng, cái đời sống của mình là như là ba y và một bình bát vậy. Và tất cả những cái giới hạn mà của Sa Môn ngài đều giữ trọn. Chẳng những vậy mà những cái món mà cái bằng lục độ tứ nhiếp, thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp của Phật, ngài cũng đã có tới ngang với cái mức đó là nguyên cơ. Thế gì là gọi là cư sĩ? Chứ kỳ thật không phải là cư sĩ, mà đây là mở một con đường khoan khoan khoát đạt để mà đưa tất cả mọi người lên trên cái đỉnh cao của đại thừa, mà không cần câu nệ hình thức. Cái chủ đích là hình thức cư sĩ là ở chỗ đó, nghĩa là ý muốn nói rằng là mọi người ai cũng có thể đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề của đại thừa Phật giáo mà không cần hình thức. Hình thức cũng có thể đi tới đỉnh cao đó, mà không hình thức cũng có thể đi tới đỉnh cao của vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn đó. Do đó cho nên là để một cái hình thức gọi là trưởng giả, một vị cư sĩ để đóng cái vai trò đạo diễn một cái vở kịch đó, nhằm nói lên rằng là đại thừa thì không câu chấp những hình thức tiểu tiết nhỏ, và đó là đại thừa thì dầu là xuất gia đi lên cái vô thượng bồ đề đã đành, mà tại gia mà có khả năng như người xuất gia thì người tại gia cũng có khả năng đạt tới vô thượng bồ đề. Chứ không phải là nêu cư sĩ lên vậy để cho cư sĩ nên là quậy mấy thầy, không có đào tạo cho cư sĩ để quậy mấy thầy, quậy những người xuất gia, không phải. Dầu xuất gia tại gia nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp mới là gọi là người đệ tử Phật, chứ không phải là biết rồi để đi quậy. Mà nếu không quậy thì đâu có gọi là tăng thượng mạng hay là ngã mạng gì đâu. Cho nên nắm được cái mục tiêu nó như vậy, và ta hiểu nó như vậy, rồi ta phải quán cơ rồi mới thức pháp.